theo. Thì ấy Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con, người giàu có thật khó mà vào nước trời. Thầy còn bảo các con rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: Vậy thầy ai có thể được cứu độ? Chúa Giê-xu nhìn các ông mà phán rằng: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bây giờ Phêrô thưa người rằng: Này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Chúa Giê-xu bảo các ông rằng: Thầy bảo thật các con đã theo thầy thì trong ngày tái sinh, khi con người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên 12 tòa Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh thầy thì sẽ được gặp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người Thiên Chúa.
Kính thưa các anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm cho ngày thứ ba của tuần thứ 20 thường niên. Và bài phúc âm này tiếp theo bài phúc âm hôm qua, bởi vì nó liên quan đến cái người gọi là thanh niên giàu có đấy. Thì hôm qua Thánh Matthew không có nói là người thanh niên giàu có giống như Thánh Marco. Phúc âm Thánh Marco nói rõ lắm, người thanh niên giàu có, còn phúc âm Thánh Matthew chỉ nói có một người đến hỏi Chúa Giê-xu thôi. Rồi cuối cùng mới nói người thanh niên nghe thế thì bỏ đi vì có nhiều của cải. Thì bài phúc hôm nay là sát liền theo bài phúc hôm qua đấy. Và bài phúc hôm nay thì căn cứ vào cái thái độ hành động của người thanh niên giàu có mà không thể theo trọn lành được đó. Khi mà chàng thanh niên thấy Chúa nói là giữ các giới răn để được sống đời đời đấy, thì chàng thanh niên nói là tôi đã giữ từ nhỏ rồi, vậy tôi còn thiếu gì nữa không? Thì chắc chắn là anh ta còn thiếu rồi. Còn thiếu ở chỗ là nên chọn lành đấy. Chứ còn rỗi linh hồn thì rỗi rồi. Mà nên chọn lành đây có nghĩa là gì? Là theo Chúa Kitô, là nên giống Chúa Kitô, là đứng cá có hang, chim có tổ, con người không có chỗ dựa đầu. Thì anh ta không thể mà sống giống như Chúa được. Bởi thế nên anh ta không thể bỏ những cái gì anh ta đang có, bởi vì anh ta giàu có. Dù anh ta đã sống tốt lành rồi, tốt lành ở chỗ là ngay từ nhỏ anh ta đã giữ đạo đàng hoàng tử tế. Dù anh ta giàu nhưng mà anh ta không có tứ đổ tưởng, là chớ, lại còn giữ đạo rất là đàng hoàng như vậy. Nhưng mà còn theo Chúa đó, thì anh ta lại không thể theo được. Bởi vì anh ta quyến luyến thế gian, quyến luyến của cải. Cái bài phúc hôm qua nó còn cái điểm này nữa là anh ta quyến luyến của cải, nhưng mà anh ta có tội không? Không có tội, bởi vì anh ta không có dùng của cải để mà làm ác hay là ăn chơi, hay là cũng có thể anh ta giúp cho kẻ nghèo, nhưng mà còn bán hết ấy, thì anh ta không thể được. Anh ta không thể làm được. Bởi thế anh giữ các giới răn ấy, thì anh ta giữ, kể như là anh ta được rỗi đấy. Nhưng mà còn nên chọn lành hơn đó. Có nghĩa là theo Chúa để mà cộng tác và công cuộc cứu chuộc của Chúa, mà cứu các linh hồn đó, mà lo cho nước trời đó, thì anh ta chưa thể được. Bởi thế nên hôm nay Chúa Giê-xu mới nói là người giàu có thật khó vào nước trời. À, từ tới đây chúng ta thấy, ủa, hôm qua Chúa nói là anh ta giữ các giới răn, anh ta được vào nước trời mà, được sự sống đời đời mà bây giờ lại thật khó mà vào nước trời. À, khó chứ không phải không thể. À, ở đây Chúa nói thật khó, chứ không phải là không thể. Thầy bảo các con rằng, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Nước trời đây như em vẫn nói bao nhiêu lần rồi, nước trời đây cũng là ám chỉ Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là nước trời. Nước trời ở giữa các con có nghĩa là thầy đang ở giữa các con đây. Đấy, nếu mà các anh các chị mà cứ lấy dụ ngôn về nước trời đó, ở phúc âm Thánh Matthew đó, mà áp dụng mà, thí dụ Chúa Giê-xu nói là nước trời giống như cái này cái kia đó, giống như hạt cải, giống như men trong bột, giống như kho tàng chôn trong ruộng đó, thì chúng ta thay vì nói những cái đó thì nói nước trời giống như Chúa Kitô. Đại khái như vậy thì chúng ta cũng hiểu được dễ cái dụ ngôn đó về nước trời. Bởi thế nên ở đây Chúa Giêsu cố ý nói là con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Nếu mà áp dụng vào trường hợp những người thanh niên giàu có hôm qua, không thể theo Chúa được, bởi vì không thể bán được những cái của cải mình có cho đi hết để mà theo thầy. Đấy, nước trời đây là chính Chúa Kitô. Bởi thế nên người giàu có không thể theo Chúa Kitô được. Không thể theo Chúa Kitô được. Còn người giàu có thể vào nước trời được, có thể vào thiên đàng được, nhưng mà không thể theo Chúa Kitô được. Nếu mà người giàu có đó mà giữ đủ mọi lề luật, mà yêu người như mình ta vậy, giống như hôm qua Chúa nói với người thanh niên giàu có, họ được rỗi. Nhưng mà theo Chúa thì không thể được. Khó mà vào nước trời, có là khó mà theo Chúa Kitô. Đó, vì thế nên chúng ta thấy không? Cái bài phúc âm hôm qua với bài phúc âm này nó liên hệ với nhau. Thì cái con lạc đà đấy, thì chúng ta biết con lạc đà nó là to thì chớ nha. Chúa dùng cái ví dụ như là thật sự là bất khả. Bất khả, có là không thể nào. Trên Chúa nói là khó vào nước trời, nhưng mà dưới Chúa lại dùng con lạc đà chui qua lỗ kim. Thì cái này là không thể chứ không phải là khó nữa. Không thể. Đấy, con lạc đà chui qua lỗ kim nhỏ tí à. Mà con lạc đà nó to như vậy. Chứ không phải con chuột hay là con mèo. À, Chúa lại ví con lạc đà. Mà lạc đà không phải là chuyện thường đâu nhá. Lạc đà không phải là nó giống như con giun, con dê hay là cái con lươn đó, nó thẳng băng. Mà nó gồ ghề ở cái lưng đó. À, nó càng khó chui. Chúa lấy cái hình ảnh cho thấy là người giàu á không thể nào theo ta được. Chúa lấy một cái thí dụ nghĩa là cho chúng ta thấy rằng hễ mà còn quyến luyến thế gian á không thể nào theo Chúa Kitô được. Và đó là lý do một cái ở bài giảng trên núi đó chính yếu đó là 81 phúc thật. Mà phúc thật đầu tiên để có thể theo Chúa đó là phúc thật gì? Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Vì thế hôm qua Chúa mới nói cái người thanh niên giàu có, hãy về bán hết những người khó, thí cho kẻ khó, thì ngươi được nước trời, rồi hãy đến theo ta. Đấy, chúng ta thấy không? Được nước trời trước khi theo Chúa luôn. Chứ không phải theo Chúa rồi mới được nước trời. Chúng ta thấy rõ ràng hôm qua, bán đi, thí cho kẻ khó, thì ngươi sẽ được kho báu trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Đấy. Chúng ta phải đánh đổi những cái gì chúng ta có trên trần gian này. Có cái đại khái là không quyến luyến gì hết thì mới có thể theo Chúa được. Còn quyến luyến một cái gì đó, không thể theo Chúa được. Có vậy thôi, dứt khoát như thế. Nhưng mà còn các môn đệ đó thì thấy, nghe thấy như vậy thì bỡ ngỡ lắm. Các ông ấy lại nghĩ đến ơn cứu độ, chứ không phải chọn lành. Vì thế các ông nói vậy thì ai có thể được cứu độ? Đấy, nếu người giàu như vậy thì cứu độ làm sao được? Họ khó như vậy, không thể như vậy thì cứu độ làm sao được? Chúa nói là đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Đó, chẳng hạn trong lịch sử giáo hội chúng ta thấy không? Bao nhiêu vua, bao nhiêu công chúa, bao nhiêu hoàng hậu nên thánh đó đấy. Giàu có nhưng mà vẫn thánh thiện. Chứ đâu phải là giàu là không thánh thiện được. Mà trong khi nghèo chưa chắc gì đã được rỗi. Nếu mà nghèo là tham lam, đó, nghèo vì bất đắc dĩ, nghèo lại chửi bới trách Chúa, rồi nghèo là đi cố gắng đi ăn trộm ăn cướp, rồi phạm tội hết tội này tội kia chỉ vì nghèo, thì như vậy thì có được rồi không? Người phú hộ và ông Lazaro đó, cái dụ ngôn ấy hay lắm. Cái người phú hộ đó là sở dĩ hư đi đó là vì có khả năng và thấy được Lazaro đáng thương mà không giúp là hư đi rồi. Có vậy thôi, chứ không cần đấm đá chửi bới Lazaro hay là khinh thường Lazaro đó. Không để ý đến là hư đi rồi. Còn Lazaro đó ngược lại, không có hề trách móc gì, sẵn sàng chịu cái thân phận của mình, sống tin tưởng vào Chúa. Thế thôi. Ai khinh chê, ai đối xử gì cũng không có sao. Vậy thế nên cuộc đời rất khổ sở nhưng mà lại được rỗi. Còn cái ông phú hộ giàu có nhưng mà mất linh hồn. Thì đối với Thiên Chúa đó, thì người giàu hay là người nghèo đi nữa đều có thể được cứu rỗi nếu họ biết sống đức tin và sống bác ái trọn hảo với tha nhân. Có vậy thôi. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Nhưng nhớ này em nói đó là nước trời đấy ám chỉ Chúa Kitô, và người giàu á thì không thể là vào nước trời được, nghĩa là không thể theo Chúa Kitô được. Bởi thế nên bây giờ Thánh Phêrô hỏi Chúa này. Bây giờ Phêrô thưa Ngài rằng: "Lạy này, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Các thánh tông đồ bỏ hết mọi sự, không còn quyến luyến gì nữa thì mới có thể theo Chúa được. Mà cũng chưa chắc đã theo Chúa cho tới cùng nha. Đấy, chúng ta thấy các thánh tông đồ theo Chúa thì theo đấy, nhưng mà cuối cùng rồi cũng bán Chúa, rồi cũng chối Chúa, rồi cũng bỏ Chúa mà chạy. Bởi thế nên nếu chúng ta, đấy là đã bỏ mọi sự mà theo Chúa mà còn như vậy, bây giờ chúng ta mà còn say mê tiền bạc, còn quyến luyến của cải trần gian thì chúng ta theo Chúa được không? Không thể nào. Chúa nói rất là rõ, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời cũng là theo Ta. Vì thế là bây giờ Phêrô hỏi: "Này, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con được gì nào?" Thì Chúa Giêsu bảo ông nè: "Thầy bảo thật cho các con đã theo Thầy thì trong ngày tái sinh, khi con người ngự trên tòa vinh hiển, các con sẽ được ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel." Thì ở đây á, là Chúa cũng có ám chỉ là cái vấn đề Chúa trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết á. Thì lúc bây giờ các ông ấy cũng được ngồi trên tòa với Chúa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Có nghĩa là mấy ông ấy chẳng những là được rỗi thì chớ, mà còn được quyền xét xử nữa, giống như Chúa Kitô vậy. Bởi sao các tân đông đồ có quyền xét xử? Bởi vì Chúa ban cho các ông có cái quyền như vậy. Cái quyền ở chỗ nào? Ở chỗ là các tông đồ đã làm chứng về Chúa Kitô để cho mọi người có thể tin vào Chúa Kitô, nhất là dân Do Thái. Nhưng mà dân Do Thái vẫn không tin. Bởi thế nên cái chứng của các thánh tông đồ đó là cái cớ để cho Chúa có thể nói với dân Do Thái là: "Đấy nhá, các tông đồ của Ta đã làm chứng dưỡng các ngươi đó, đặc biệt là Phêrô, Gioan, Giacôbê, rồi Phaolô. Các ngươi chẳng những không tin thì chớ, lại còn bách hại, lại còn giết Giacôbê, lại còn đi đánh đòn, lại còn đi bách hại Phaolô, lại còn đánh đòn và cấm chỉ Gioan và Phêrô giảng về Ta ở Jerusalem. Các ngài ngồi trên tòa mà phán xét 12 chi họ Israel là với tính cách là chứng nhân của Chúa Kitô. Các ngài đã làm chứng nhưng dân Do Thái không tin. Do đó bây giờ họ bị luận phạt, bởi vì chính Chúa Kitô ở giữa họ mà họ không tin. Bây giờ có nhân chứng của người sau đó họ cũng không tin thì họ sẽ bị phạt." Đấy là ý nghĩa của việc là các con sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel là như vậy. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Đấy, chúng ta thấy không? Chính các thánh tông đồ là những người đã bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương. Đấy, chúng ta thấy chẳng hạn bốn môn đệ đầu tiên là Phêrô với là Andre, Giacôbê với lại Gioan, chúng ta thấy không? Đang ở trên, đang đánh cá, đang chảy lưới. Thì Chúa gọi cái là bỏ hết mọi sự, bỏ cả cha mẹ, bỏ cả vợ con, đi theo Chúa. Bỏ cả nghề nghiệp, đó, ruộng nương đó. Bỏ cả nhà cửa, đi lang thang với Chúa thôi. Homeless, hoàn toàn là vì Chúa, vì tin vào Chúa mà theo Chúa. Và vì thế nên Ngài sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Gấp trăm ở đây có nghĩa là về giá trị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các ngài không còn yêu anh chị em mình, yêu những cái thuộc về thế gian này hoàn toàn vì nó nữa, mà là vì Chúa, vì đức ái trọn hảo. Và đức ái trọn hảo đó là tất cả những gì các ngài đạt tới, và không trên thế gian này đánh đổi được đức ái trọn hảo đó. Với đức ái trọn hảo đó chính là Cha trên trời, chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu nhân hậu. Bởi thế nên đức ái trọn hảo chính là Thiên Chúa. Họ đã chọn Thiên Chúa thì họ được gấp trăm ở chỗ họ được chính Thiên Chúa, hơn là được những cái tầm thường trên thế gian này. Và nhờ đó họ cũng có thể biến đổi cha mẹ, anh chị em của họ, nhà cửa của họ, tất cả những gì họ từ bỏ đều được biến đổi, đều được thánh hóa. Giống như một giọt nước ở trong, ở nhỏ vô trong một chén rượu, để rồi sau lời truyền phép, giọt nước đó đã trở nên chính máu Chúa Kitô, có giá cứu độ trần gian. Chứ còn giọt nước nó chẳng là gì, nhưng được hòa với máu Chúa Kitô, được hòa với rượu và được và nhờ truyền được truyền phép. Do đó, một chút rượu đó đã được chút nước lạnh đó, à một chút giọt nước đó đã cùng với chén rượu mà trở thành máu Chúa Kitô vô giá. Đấy, thì tất cả những cái gì mà các thánh tông đồ và những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương, đấy là một chút, một giọt nước, chẳng là cái gì trước mặt Chúa. Nhưng nhờ theo Chúa và chính Chúa đã biến đổi tất cả mọi sự, chính con người của những người theo Chúa và tất cả những gì thuộc vào họ mà họ từ bỏ đều được biến đổi trong cái ngày mà Chúa Kitô đến trong vinh quang. Và họ, chính họ cũng sẽ, thân xác của họ cũng sẽ được trở nên vinh quang như thân xác của Chúa Kitô. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ cho chúng con mỗi ngày nghe lời Chúa, và xin cho chúng con cũng biết bắt chước mẹ là luôn luôn giữ lời Chúa ở trong lòng mà suy niệm và sống lời Chúa, để nhờ đó chúng con cũng được đẹp lòng Chúa như mẹ mọi nơi mọi lúc trong hết mọi sự. Amen.
Vì Chúa là nguyên lý của con tôi, vì Chúa là công đức của con tôi.